đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta tự chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024, cũng là buổi phát thanh lần thứ 4715 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi chuyên mục Chuyện Nước Nông Mình với bài viết của Thọ Nguyễn, tháng 4 ám ảnh lý lịch. Và sau cùng là phần bình luận của Trà My với tựa đề Tô Lâm sẽ bắt Lê Thanh Hải để lật hồ sơ tham nhũng của Tổng Trọng cách đây 20 năm. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Roland Lee, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Phùng Hoàng và Trường An.
Ngoại trưởng Vatican sang thăm Việt Nam. Vào hôm qua, 9 tháng 4, Ngoại trưởng Vatican Paul Gallagher đã đến Việt Nam với hy vọng xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên, đồng thời dọn đường cho chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco. Tổng giám mục Paul Gallagher là quan chức cấp cao nhất đến Việt Nam kể từ khi quan hệ ngoại giao bị cắt đứt vào cuối chiến tranh Việt Nam năm 1975, khi bạo quyền Cộng sản trục xuất đại diện thường trú của Vatican. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng giám mục Gallagher dự trù kéo dài 6 ngày, từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4. Lịch trình làm việc của Tổng giám mục Gallagher bao gồm cuộc gặp với Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ Nội vụ, đồng thời chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Giuse ở Hà Nội. Tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ các sinh viên tại Đại chủng viện Giáo tỉnh Huế và chủ tế thánh lễ tại nhà thờ Phú Cam. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 7 triệu người Công giáo, chiếm hơn 6% tổng dân số là 95 triệu người. Cần biết, Vatican và Việt Nam vào năm ngoái đã đạt được thỏa thuận bổ nhiệm đại diện thường trú đầu tiên sau năm 1975 tại Việt Nam là Tổng giám mục gốc Ba Lan Marek Zaluski. Tổng giám mục Zaluski đã tới Hà Nội vào ngày 31 tháng Giêng năm nay.
Cựu giám đốc công an Hải Phòng sắp ra tòa về tội nhận hối lộ. Cựu giám đốc công an Hải Phòng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca sẽ ra hầu tòa về tội nhận hối lộ 35 tỷ đồng để chạy án vào ngày 12 tháng 4 tới đây. Tòa án tỉnh Quảng Ninh đã thông báo lịch xử ông Đỗ Hữu Ca và 12 người khác trong cùng vụ án mua bán hóa đơn, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo báo chí Lệ Đảng loan tin vào hôm ngày 9 tháng 4 vừa qua, ông Đỗ Hữu Ca bị bắt giam vào ngày 18 tháng 2 năm ngoái. Ông này đã nghỉ hưu vào tháng 7 năm 2013. Theo cáo trạng của công an, vào năm 2022, ông Đỗ Hữu Ca được cặp vợ chồng Trương Xuân Đức và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đến nhờ giúp chạy tội về hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Số tiền nhờ chạy tội được xác định là 35 tỷ đồng giao cho ông Đỗ Hữu Ca trong 4 lần. Ông Đỗ Hữu Ca không giúp thành công việc chạy tội nhưng vẫn giữ khoản tiền đó. Đến tháng 2 năm nay, Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Ninh truy tố ông Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khi còn tài chức được biết đến nhiều qua vụ cưỡng chế đất đai của gia đình ông Đoàn Văn Vương ở huyện Tiên Lãng. Vụ cưỡng chế bị phản ứng bằng biện pháp nổ súng bảo vệ đất từ phía gia đình ông Vương. Ông Đỗ Hữu Ca lúc bấy giờ cho rằng cuộc cưỡng chế là trận đánh đẹp của lực lượng công an Hải Phòng.
Ban bí thư khai trừ khỏi đảng 7 quan chức cấp cao. Vào hôm qua, 9 tháng 4, Chủ tịch các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên cùng 4 viên chức cấp cao tại những địa phương này và 2 tỉnh Hà Giang, Gia Lai đã bị Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ khỏi đảng. 7 người vừa bị khai trừ khỏi đảng gồm có ông Lê Duy Thành, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch Quảng Ngãi, ông Phan Đình Cự, Chủ tịch tỉnh Phú Yên, cùng với 4 giám đốc sở ngành của các tỉnh thành khác, quyết định khai trừ khỏi đảng đối với 7 đảng viên nói trên do Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra dựa trên đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cần biết là sau khi ông Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị bắt vào cuối tháng 2 vừa qua, nhiều quan chức lãnh đạo một số tỉnh gồm Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Vĩnh Long đã bị bắt về tội nhận hối lộ. Những quan chức lãnh đạo tỉnh bị bắt giam gồm có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Viết Chữ, Bí thư tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Mới đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng bị hạ bệ vì có liên quan đến vụ này. Bộ Công an Việt Nam vào ngày 3 tháng 4 ra thông báo liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Tính đến ngày 27 tháng 3, Bộ Công an đã ra quyết định truy tố tổng cộng 17 quan chức có liên quan đến vụ này.
Tỷ phú Trịnh Văn Quyết bị truy tố về tội thao túng cổ phiếu. Ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, vào hôm 8 tháng 4, đã bị truy tố hai tội danh là thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau hơn 2 năm bị công an bắt giam để điều tra. Ngoài ông Quyết còn có 50 đồng phạm khác cũng bị truy tố trong vụ án, cùng với hai tội danh nói trên và thêm hai cáo buộc khác nữa là lợi dụng chức vụ quyền hạn và cố ý công bố thông tin sai lệch. Theo cáo trạng, ông Quyết bị cáo buộc đã thông qua em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ của nhiều người khác để mở 500 tài khoản chứng khoán rồi dùng các tài khoản này để thổi giá 5 mã cổ phiếu, qua đó kiếm lời 723 tỷ đồng. Riêng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Quyết đã ra lệnh cho cấp dưới lập hồ sơ góp vốn khống vào công ty cổ phần xây dựng Phasro. Qua đó, nâng vốn điều lệ của công ty từ 1 tỷ rưỡi đồng lên đến hơn 4.000 tỷ đồng rồi sau đó niêm yết 430 triệu cổ phiếu dựa trên số vốn khống này trên thị trường chứng khoán Sài Gòn. Tổng cộng qua cả hai hành vi, hơn 30.000 các nhà đầu tư nhỏ đã bị ông Quyết lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 4.000 tỷ đồng. Tập đoàn FLC được ông Trịnh Văn Quyết thành lập từ năm 2009, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, dịch vụ du lịch với 15 công ty con và 2 công ty liên kết.
Đang thưởng thức nhạc phẩm Xin Hãy Làm Ánh Đuốc, một sáng tác của ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh qua sự trình bày của Nguyệt Ánh và Việt Dũng.
Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc. tiếng hơi bùng lên trong lòng nước tôi. Anh em ơi, xin hãy làm mảnh đua trong đêm dài xa bên chiều mầm tương lai. Mai Lam Sơn vẫn cao cờ phục quân, một chiều chiến dũng chiến trong mê linh vàng trời.
Quý thính giả, cách đây gần 50 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tàn bạo xua quân cưỡng chiếm và nhuộm đỏ miền Nam Việt Nam ấm no tự do dân chủ. Và thế là từ đó, thảm họa 30 tháng 4 phủ trùm lên người dân của toàn cõi miền Nam. Chế độ độc tài toàn trị áp đặt một chính sách đối xử tàn độc lên mỗi một người bên thua cuộc và cả gia đình của họ, tạo ra vô số những địa ngục trần gian cho con dân nước Việt. Chính sách áp bức trù dập không những chỉ áp dụng đối với cá nhân có lý lịch liên quan đến quân đội và chính quyền cũ, mà còn áp dụng luôn cả đối với vợ chồng, con cái, cũng như thân nhân của họ. Để tiếp nối chương trình phát thanh hôm nay trong tiết mục Chuyện nước non mình, mời quý vị theo dõi bài viết của Thọ Nguyễn với tựa đề Tháng Tư ám ảnh lý lịch, được đăng trên trang báo Tiếng Dân qua sự trình bày của Bảo Trân.
Từ bé, tôi đã mang trên người một bản lý lịch đẹp. Ba má tôi tham gia kháng chiến chống Pháp ở Liên Khu 5 rồi ra Bắc tập kết. Với bản lý lịch đó, tôi có cuộc đời khá êm đẹp so với nhiều bạn bè. Với năng lực chuyên môn của mình, nhẽ ra tôi có thể làm quan to, thậm chí rất to, và nếu khôn ngoan có thể hạ cánh an toàn, nhà cao, cửa đẹp. Đến giờ tôi vẫn là anh thợ cần cù làm việc. Là do cá tính của mình, chứ hoàn toàn không phải vì lý lịch. Nếu như với tôi, bản lý lịch là đôi cánh cho cuộc đời, thì đối với nhiều người Việt khác, lý lịch lại là một cái gông, là một nỗi ám ảnh mỗi khi phải nghĩ đến nó. Hồi những năm 1960, ở Hà Nội tôi luôn cảm thông với những đứa trẻ bị thiệt thòi vì lý lịch xấu. Ví dụ như thằng Hà con ông Kỷ, nhà số 8 Lê Thánh Tông, hay thằng Minh, con ông Cần, ở số 5 Phan Huy Chú, hay thằng Hùng, gã đầu bạc, con nhà Cự Hương ở 35 Hàng Đào. 30 tháng 4 năm 1975, chiến tranh kết thúc. Tôi trở về miền Nam lại chứng kiến một cuộc cách mạng lý lịch mới, vẫn với các phân biệt ta, ngụy. Bản lý lịch thay đổi toàn bộ cuộc đời của công dân. Kẻ ít học, cơ hội có thể lên làm cán bộ phường quận. Trí thức đầy đầu có thể mất nhà cửa, đi kinh tế mới. Nhà có của cải thì con cái khó học hành lên cao. Rồi hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi trên những phương tiện thô sơ với vô số cái chết bi thảm trên biển. Thế giới kinh ngạc trước thảm cảnh đó và chỉ biết gọi các nạn nhân là boat peoples. Nạn thuyền nhân là sản phẩm ra đời từ chủ nghĩa lý lịch Việt Nam. Hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng dưới đáy biển vì không nhìn thấy tương lai cho con cái. Chuyện cũng đã lâu, nhắc lại làm gì nữa? Đúng vậy, đất nước đã thay đổi, bản lý lịch đã mất đi ma lực của nó. Ngày nay, những người có gốc gác tư sản đều có thể nắm giữ các vị trí tốt trong nền kinh tế đa thành phần. Tôi biết có người là con gái sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Tôi kết bạn với mấy ông thương binh Việt Nam Cộng Hòa giờ bán vé số, được nghe kể về quãng đời cùng cực của họ sau tháng 4 năm 1975. Gần đây họ được cấp giấy chứng nhận tàn tật. Lúc COVID hoàn hành, họ cũng được trợ cấp 750.000 Việt Nam đồng một tháng. Tuy ít nhưng cũng như những người nghèo khác, khi ra phường họ không còn bị gọi là ngụy như trước. Đôi khi ai lỡ miệng thì chỉ là thói quen xấu ăn vào đầu lưỡi con người mấy chục năm qua. tôi mừng cho họ và cho sự cởi mở của xã hội. Hôm rồi, tôi chia vui với một chú em mới được phong chủ nhiệm khoa tại một bệnh viện công ở Sài Gòn. Chú là một bác sĩ giỏi, có tâm nên tôi rất quý chú. Hồi chú sang Đức thực tập, hai anh em hay tâm sự với nhau. Tất nhiên, chú không thích làm quan vì sống trong cái chăn đầy rận nên biết quá rõ. Nhưng điều làm cho chú ngại nhất là phải vào đảng thì mới được làm quan. Bao nhiêu năm nay chú không nhận lời làm chủ nhiệm khoa vì vậy. Nhưng sức ép cứ tăng dần. Nếu anh không nhận làm phụ trách, thì người ta sẽ phải đưa người kém hơn lên, và anh phải nuốt bồ hòn bị lãnh đạo bởi người đó. Ra ngoài lập nghiệp thì không phải ai cũng dám. Có lẽ thế nên chú chặt lưỡi nhận lời. Mà chặt lưỡi bây giờ cũng dễ, vì không ai bị ám ảnh bởi cái lý lịch nữa. Ngay cả con gái thủ tướng còn lấy con trai cựu quan chức tình báo chính quyền Sài Gòn, thì còn ai phải lo nữa. Đảng viên chỉ còn là hình thức. Lý lịch cũng vậy, chú em kể. Dù có khai theo mẫu lý lịch 2C-TCTW-98 hay mẫu QD-126, thì cũng không ai quan tâm đến việc cha mẹ làm gì trước năm 1975 nữa, anh à. Tính tò mò nên tôi tìm hai bản lý lịch kia để xem, và rồi giật mình. Cái gì thế này? Tôi không tin vào mắt mình nữa. Cả hai trang web cập nhật cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024 vẫn hướng dẫn người viết lý lịch kê ra xem cha mẹ mình từng làm gì trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hoặc có làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền hay không. Trong bài Kẻ thù từ trong ta, ngày 24 tháng 4 năm 2017, cách đây 7 năm, tôi viết: trong khi nhà nước Việt Nam đã bắt tay với các kẻ thù cũ là Mỹ hay Trung Quốc, thì câu hỏi cha mẹ làm gì trước 30 tháng 4 năm 75 trong bản khai lý lịch chính là kẻ thù từ trong ta. Lứa tuổi 25 tới 40 bây giờ là con của những người 50 tới 60 tuổi, những ông bố bà mẹ đó năm 1975, kẻ thì đang đỏ hỏn trong nôi, người thì còn thò lò mũi xanh. Đã hai thế hệ người Việt không liên quan gì đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà cho dù có liên quan đến chế độ đó thì đã sao, giữa không khí hừng hực, kêu gọi, hòa giải. Đã tưởng từ đó đến nay, việc khoét sâu thêm nỗi đau này đã biến mất. Nào ngờ! Tháng 4 năm sau, cả dân tộc sẽ nhớ đến 50 năm kết thúc chiến tranh, mỗi người theo một cách. Trong khi những người dân như chú em bác sĩ không còn sợ bị cái lý lịch đè nặng lên số phận nữa, thì những người cố duy trì bản lý lịch dường như vẫn bị cái ám ảnh bởi cái mốc 30 tháng 4 năm 1975.
Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Oh,
giả đang thưởng thức nhạc phẩm Lên Đường, một sáng tác của Thiên Anh qua tiếng hát của Tâm Thư. Kính thưa quý thính giả, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam và Tô Lâm đang hiện nguyên hình không những như hung thần của nhân dân mà còn như ông ngáo ộp của Đảng Cộng sản Việt Nam và của chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Trà My trích từ hội Những Người Cầm Bút Can Đảm với tựa đề Tô Lâm sẽ bắt Lê Thanh Hải để lật hồ sơ tham nhũng của Tổng Trọng cách đây 20 năm, sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
Tại thời điểm hiện nay, Bộ trưởng Công an Tô Lâm không giấu giếm tham vọng giành chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14. Tuy nhiên, vào năm 2025, ông Tô Lâm đã 68 tuổi. Điều này sẽ là một trong những trở ngại lớn cho việc có tên trong danh sách nhân sự chủ chốt ở lại khóa sau. Việc chỉ trong vòng một năm, hai chủ tịch nước đã bị loại bỏ, nguyên nhân không nằm ngoài tham vọng chức chủ tịch nước của Bộ trưởng Tô Lâm để dành một suất trường hợp đặc biệt. Sự trỗi dậy của Tô Lâm được cho là để giành ngôi đoạt vị hậu Tổng Trọng là điều ai cũng thấy rõ. Nhưng việc Tô Lâm dám đánh vào tử huyệt của ông Trọng để buộc Tổng Trọng phải tâm phục khẩu phục, giơ cờ trắng đầu hàng, vẫn chưa rõ mục đích. Bắt đầu từ việc Bộ trưởng Tô Lâm bất ngờ hạ gục Võ Văn Thưởng, dư luận đặt câu hỏi, việc này có liên quan gì đến chuyện ông Thưởng có mối quan hệ đặc biệt trên mức bình thường với ông Lê Thanh Hải? Ông Lê Thanh Hải được mệnh danh là Sâu Chúa, là một trùm tham nhũng, đồng thời cũng là người tạo điều kiện chống lưng cho bà trùm Trương Mỹ Lan. Từ tháng 4 năm 2014, dưới sự vận động của Bí thư Lê Thanh Hải, ông Thưởng đã ngồi ghế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, Lê Thanh Hải hy vọng, sau Đại hội 12, ông Thưởng sẽ trở thành Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Thành Hồ. Tuy nhiên, sau Đại hội 12, ông Đinh La Thăng bất ngờ lọt vào Bộ Chính trị và trở thành Bí thư Thành ủy Thành Hồ, khiến cả ông Hải và ông Thưởng đều vỡ mộng. Trong buổi lễ tiễn ông Thưởng ra Hà Nội nhậm chức, ông Hải đã ôm chặt ông Thưởng và khóc như chưa từng được khóc. Sau đó ít lâu, dưới bàn tay của Lê Thanh Hải, Đinh La Thăng đã nhận đòn thù, chấm dứt sự nghiệp chính trị với bản án 30 năm tù giam. Công luận so sánh việc Tổng Trọng trảm Đinh La Thăng cùng cách ông đối xử với Lê Thanh Hải. Những sai phạm của Lê Thanh Hải bị đánh giá là gấp vạn lần Đinh La Thăng. Nhưng vì sao đến nay Lê Thanh Hải vẫn không hề hấn gì? Ngoài ra, ông Thưởng có vai trò không nhỏ trong việc giải cứu cho Lê Thanh Hải thoát án truy tố về những sai phạm hết sức nghiêm trọng, nhất là vụ tham nhũng liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị khóa 12 đã họp xem xét việc kỷ luật hai ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân. Tại đó, ông Thưởng cho rằng chỉ nên xử lý kỷ luật ông Hải ở mức cảnh cáo. Lý do, cần cân nhắc cả quá trình công tác, sự cống hiến, đóng góp của ông Lê Thanh Hải đối với Đảng bộ Thành Hồ. Như vậy, trong quá khứ, ông Thường đã có mối quan hệ chằng chịt với nhóm Lợi ích Sài Gòn của Lê Thanh Hải, kể cả với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. Giới thạo tin tiết lộ, ông Nguyễn Phú Trọng không thể mạnh tay hơn với Lê Thanh Hải bởi nhiều lý do, nhưng bản thân ông Trọng cũng có những nét tương đồng về những sai phạm giống như ông Lê Thanh Hải. Hơn nữa, Lê Thanh Hải làm Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa, trong đó có 2 khóa là Ủy viên Bộ Chính trị, nên ông Hải nắm tường tận những thâm cung bí sử, đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực trong Đảng. Có tin cho rằng, Lê Thanh Hải đã bắn tin cho Tổng Trọng rằng, lòng vả cũng như lòng sung. Trước kia anh đã vô trách nhiệm, thì bây giờ đừng bắt người khác phải chịu trách nhiệm thay anh. Theo đó, ông Hải muốn dọa ông Trọng về những sai phạm của ông Trọng trong thời gian làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Được biết, năm 2006, Bí thư Hà Nội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đã làm thất thoát 3.000 tỷ đồng của ngân sách khi có những ưu ái bất thường cho tập đoàn Siputra của Indonesia. Đổi lại, Bí thư Hà Nội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên mỗi người được lãnh 1 triệu đô la tiền mặt và 2 căn biệt thự ở khu đô thị Nam Thăng Long gần Hồ Tây. Được biết, ông Trọng đã bán đi 1 căn, còn 1 căn cho ông Nguyễn Phú Trường, vụ trưởng vụ tổ chức Ban Tuyên giáo Trung ương, là con trai ông Trọng hiện đang ở. Thông tin này hiện vẫn còn lưu trên báo Dân trí online ngày 28 tháng 9 năm 2006. Khả năng cao, Tô Lâm sẽ xử lý Võ Văn Thưởng để bắt cầu sang Lê Thanh Hải. Rồi từ Sâu Chúa Hải Sài Gòn có thể moi ra những cáo buộc của ông đối với Tổng Bí Thư, đồng thời lật lại hồ sơ vụ án tham nhũng của ông Trọng cách đây 20 năm. Điều mà cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đang còn làm giang dở.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Rò Làng Ly, sinh năm 1962, bị bắt vào tháng 9 năm 2016 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.